13. Tự khất lũ sử phi thân chức giới. Giới xin chỉ dệt y. 13.1. Giới tướng. Văn giới.
Âm: giá tội, đại thừa vị chúng bất đồng học. Nhược tỳ kheo ni, tự khất lũ tuyến, sử phi thân lý chức sư, chức tác y, ni tác kỳ ba vật đề. Nghĩa: thuộc về giá tội, đại thừa vì chúng không đồng học. Nếu tỳ kheo ni tự đi xin chỉ sợi, bảo thợ dệt không phải là bà con dệt y, thì phạm tội ni tắc kỳ ba vật đề.
13.2. Duyên khởi. Bấy giờ, Đức Phật ngự trong vườn Kỳ Thọ Cấp Cô Độc, tại nước Xá Vệ. Khi ấy, Bạc Nan Đà Thích Tử muốn may Tăng Già Lê, nên vào trong thành, đến nhà cư sĩ, bảo rằng: hôm nay đàn việc biết không, tôi muốn may Tăng Già Lê, nên cần dùng chỉ. Cư sĩ đó lập tức cúng dường chỉ cho thầy. Ngài Bạc Nan Đà sau khi nhận chỉ, đến nhà một cư sĩ khác cũng nói rằng: tôi muốn may Tăng Già Lê, nên cần dùng chỉ. Cứ như thế, Ngài đi đến nhiều nhà và xin được rất nhiều chỉ. Thầy Bạc Nan Đà suy nghĩ: thời gian khác ta lại đi nơi khác xin chỉ thêm nữa, thì có thể may ba y. Sau đó, thầy tiếp tục đi xin thêm chỉ, rồi đem đến cho thợ dệt. Thầy tự tay quay chỉ, đích thân xem thợ dệt y. Các cư sĩ trông thấy chê bai, đến tài quý tỳ kheo khác. Trong số đó có những vị thiểu dục tri túc, hiềm trách Bạc Nan Đà rằng: tại sao thầy lại xin nhiều chỉ, bảo thợ dệt ba y, lại còn đích thân quay chỉ và xem dệt y như thế? Tiếp đó, quý tỳ kheo đem chuyện này bạch lên Đức Phật. Đức Thế Tôn cho tập hợp tăng mà kiết giới này. 13.3. Cụ duyên. Giới này hội đủ bốn duyên thì thành phạm tội. Tự xin chỉ, bảo thợ không phải là bà con dệt y cho mình, không trả giá, dệt. 13.4. Phạm tướng. Nhược tỳ kheo ni. Ý nghĩa danh từ tỳ kheo ni đã giải thích ở trước. Tự khất lũ tuyến. Tuyến là dây, chỉ, sợi, vân vân. Ở đây là chỉ cho các loại sợi dùng dệt vải, như chỉ gai, chỉ bông, chỉ lông, chỉ tơ, vân vân. Dùng những loại sợi này để dệt thành vải. Có khi người ta dùng đơn vị trọng lượng để đo lường các loại chỉ. Chẳng hạn nói bao nhiêu lượng chỉ hoặc chỉ nặng mấy phân. Tự khất, tức là chính bản thân mình đi cầu xin. Khi đi xin chỉ thì vận dụng ra nhiều phương tiện như là thuyết pháp, hoặc là nương thế lực của vua quan mà cưỡng ép người khác, hoặc là tán thán công đức của mình, hay làm những việc giả dối gạt người, hy vọng cầu xin cho được. Trong căn bản Tỳ Nại Gia, quyển 22 thuyết minh,
Ngài Bạc Nan Đà đến 500 nữ công ở Phương Lâm quay chỉ Bạch Điệp. Ngài nói những công đức bố thí trong bài kệ sau: đừng khinh việc thí nhỏ, cho là không có phước. Giọt nước tuy rất nhỏ, chắc hẳn đầy hồ lớn. Là những người có trí, thường tu những phước nhỏ, trong phước điện thù thắng, chiêu cảm quả rất lớn. Lại nói, ta là dòng họ Thích, lìa thế tục xuất gia, tam tạng đều thuộc Lào, làm vị đại pháp sư. Biện tài không trệ ngại, ai nấy đều biết rõ.
Do nhân duyên trên, mà 500 nữ công đều sinh tâm tùy hỷ, bố thí chỉ. Sử phi thần lý chức sứ, chức tác y, ni tác kỳ ba vật đề. Câu luật này thuyết minh, nếu tỳ kheo ni bảo thợ dệt không phải là bà con dệt y cho mình, thì phạm tội ni tác kỳ ba vật đề. Thợ dệt không phải là bà con, người cho chỉ cũng không phải là bà con, mà nhờ làm y cho mình thì phạm tội. Thợ dệt không phải là bà con, người cho chỉ là bà con hoặc không phải là bà con. Nếu không phải là bà con thì phạm tội. Thợ dệt không phải là bà con, người cho chỉ là bà con. Nếu không phải là bà con thì phạm tội. Thợ dệt là bà con hoặc chẳng phải bà con. Người cho chỉ không phải là bà con. Nếu không phải là bà con thì phạm tội. Thợ dệt là bà con hoặc chẳng phải bà con. Người cho chỉ là bà con hoặc chẳng phải là bà con. Nếu không phải là bà con thì phạm tội. Thợ dệt là bà con hoặc không phải là bà con. Người cho chỉ là bà con. Nếu không phải là bà con thì phạm tội. Thợ dệt là bà con. Người cho chỉ là bà con hoặc không phải là bà con. Nếu không phải bà con thì phạm tội. Nếu tỳ kheo ni tự xin chỉ, bảo thợ dệt không phải là bà con dệt y cho mình, thì phạm tội ni tắc kỳ ba dật đề. Nếu xem dệt hay tự mình quay chỉ đều phạm tội đột kiết la. Nếu bảo người thợ dệt chẳng phải là bà con may y mà không trả tiền công hoặc dùng thế lực ép buộc người phải dệt thì sẽ phạm tội. Trong luật căn bổn quyển 20 và trong luật thập tụng quyển 8 thuyết minh, nếu vì duyên cớ không có y mà đi xin nơi người không phải bà con thì chỉ phạm tội đột kiết la. Trong Tắc Bà Đa Tỳ Ni Tỳ Bà Sa quyển 5 thuyết minh, nếu sai người đem thư tín, ấn tín đi xin chỉ đều phạm tội ni tắc kỳ ba dật đề. Y xả đọa này nên xả trong tăng hoặc xả cho nhiều người hay xả cho một người, không được xả biệt chúng. Nếu xả không thành thì phạm tội đột kiết la. Nếu trong tăng xả y rồi mà không được tăng trả lại thì tăng cũng phạm tội đột kiết la. Về pháp xả y và pháp bạch nhị yết ma đều giống như trước đã thuyết minh. Xả rồi sám hối, tăng sai vị tỳ kheo ni có thể làm pháp yết ma, tắc bạch nhị yết ma, trả lại y cho tỳ kheo ni này. Trong luật nhiếp quyển 7 thuyết minh, nếu có tâm giả dối, tỏ bày mình là người có đức hạnh thù thắng, trong khi xin được tài vật, thì đồng thời mắc hai tội, một là ác tác, hai là tha thắng. Nếu là người thật có đức, thì mắc hai tội ác tác và xả đọa. Dù người thợ dệt là bà con, nhưng nếu không nhờ đúng lúc làm họ sinh phiền não hoặc có những thái độ cử chỉ không hài lòng thì phạm tội ác tác. 13.5 Tinh chế. Nếu trong tăng xả y rồi có người bảo rằng đừng trả thì người bảo đó phạm tội đột kiết la. Nếu đem y làm tịnh thí hoặc sai cho người hoặc làm năm y hoặc làm y trợ thân hoặc cố ý làm hư, hoặc thiêu đốt, hoặc làm y biến dạng, hoặc thường xuyên đắp mặt, tất cả đều phạm tội đột kiết la. 13.6 Kim chế. Trường hợp là tỳ kheo thì đồng phạm, ba chúng sao phạm tội đột kiết la. 13.7 Khai duyên. Những trường hợp không phạm, thợ dệt là bà con, người cho chỉ là bà con, hoặc là tự mình dệt để làm túi đựng bát, túi đựng dép, đồ ghim kim, hoặc làm dây ngồi thiền, dây lưng, mũ, vớ, khăn hút nhiệt, khăn lót dép thì đều không phạm. Trong căn bổn luật quyển 20 thuyết minh, nếu mướn thợ dệt có trả tiền công thì không phạm tội. 13.8 Tập giải. Tự mình xin chỉ, bảo thợ dệt là những người không phải bà con dệt, làm tăng trưởng tâm tham, tổn danh đức của mình, làm não loạn tâm người, lại bị người đời chê bai. Cho nên trong Tắc Bà Đa Tỳ Ni Tỳ Bà Sa quyển 5 thuyết minh, Đức Phật vì các tỳ kheo mà kiết giới này, chủ yếu là vì ngăn trừ ác pháp, ngăn sự phỉ báng, và để thành tựu thánh chủng vậy. Thế cho nên, tỳ kheo ni cần phải tri túc, an trụ nơi chánh mạng. Đối với những y phục, tài vật, phải đúng như pháp mà cầu xin. Tuyệt đối không được nói những lời không nghĩa lợi, không có công đức chân thật, nhằm dối gạt người để mong cầu lợi dưỡng, tạo nhân đau khổ trong tam đồ. Sau khi xả thân, sẽ bị đọa trong ác đạo, thọ khổ báo vô biên, vô tận. Vì thế, nên cần phải thực hành pháp tri túc để khỏi đọa lạc. Phải biết rằng, y chỉ vừa đủ để che thân, ăn vừa đủ để không bị đói. Khi du hành nơi nào, y bác đều đem theo bên mình. Không nên có tâm luyến tiếc việc gì khác, không nên có tâm hy vọng điều gì khác, an ổn tu hành, không đánh mất oai nghi, nhiếp tâm chánh ý, đừng mơ tưởng của người, đừng xâm não người, đừng cầu tích chứa nhiều, tự sống cảnh đạm bạc. Đó là việc tỳ kheo ni an phận giữ mình vậy.